Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ ba. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán rằng, khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri. Vì thế, các ngươi tự chứng thật các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đông cho đầy đấu của cha ông các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, sách Cổ học Tinh Hoa có chép câu chuyện xảy ra tại Hàng Châu như sau. Có một người bán trái cây đã tìm ra được bí quyết giữ cam được lâu ngày mà vỏ cam luôn đỏ hồng. Ông bán với giá đắt, thế mà thiên hạ vẫn tranh nhau mua. Có người mua được một trái, đem về bóc ra, mới vỡ lẽ rằng bên trong chỉ là một trái cam thối. Người đó bèn đem lại cho người bán và mắng nhiếc thậm tệ. Người bán cam mới bình tĩnh nói, tôi làm nghề này đã lâu, tôi bán và người ta mua, không ai than phiền, chỉ có ông mới kêu ca. Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng riêng gì tôi. Ông thật chẳng chịu nghỉ cho đến nơi đến chốn. Này thử xem, người đeo hộ phù áo giáp, hùng dũng như một quan võ, nhưng kỳ thật không biết họ có giỏi võ được bằng Tô Tần Ngô Khởi không. Còn người đội mũ cao, đóng đai dài, trông giống như một quan văn, nhưng liệu họ có giỏi được như Y Doãn Cao Giao không? Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp hộ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị, ôi về hách dịch vô cùng, ngắm bề ngoài như vàng như ngọc, mà bề trong chẳng như đã hỏng nát là gì. Ông không chịu xét những hạng người ấy, mà lại đi xét quả cam của tôi. Quả thật, trong cuộc sống có quá nhiều sự giả hình, mà sự giả hình gây hậu quả nghiêm trọng nhất chính là sự giả hình trong giới lãnh đạo. Chúa Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục khiển trách giới lãnh đạo tôn giáo thời của Ngài là những người luật sĩ và biệt phái. Ngài so sánh họ với mồ mả tô vôi, bên ngoài thì sơn phết bóng bẩy, nhưng bên trong chỉ là những xác chết hôi thối. Họ mang bên ngoài cái vỏ bọc đạo đức, nhưng lòng dạ họ thì chất chứa gian tà. Họ chất gánh nặng lề luật lên vai người ta, còn chính họ thì không muốn lấy thử dù chỉ một ngón tay. Thiên Chúa không thích sự giả hình gian dối, Ngài yêu chuộng sự thành thật ngay thẳng, bởi vì Ngài là chân lý, nơi Ngài hành động và lời nói chỉ là một. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên tự bản chất con người hướng về chân lý, hướng về sự thiện. Tìm kiếm và thực thi chân lý là một bổn phận đã được khắc sâu trong lòng con người. Đi ngược với đòi hỏi ấy là tự chối bỏ chính mình, và như vậy cũng khước từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng và thức tỉnh chúng con để chúng con nhận ra sự yếu đuối và giả hình nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, mau mắn sửa đổi và dám sống chân thành với Chúa và với mọi người. Amen.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như trên tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiện diện, chính Ngài sống ở trong
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar và Bangladesh. Phòng báo chí tòa thánh đã chính thức thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Myanmar và Bangladesh vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm nay. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh có đoạn viết: nhận lời mời của các vị quốc trưởng và các giám mục liên hệ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cuộc tông du tại Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11, viếng thăm các thành phố Yangon và Nay Pi Taw. Rồi tại Bangladesh từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2017, viếng thăm thành phố Dhaka. Chương trình chuyến viếng thăm sẽ được công bố trong thời gian tới đây. cùng với thông cáo trên đây, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chủ đề và hai huy hiệu của cuộc viếng thăm. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangladesh là hòa hợp và hòa bình. Thực tại và khát vọng của Bangladesh là sự hòa hợp giữa các tôn giáo, văn hóa, dân tộc, xã hội, lịch sử, gia sản và các truyền thống ở Bangladesh. Thực tại hòa bình được cảm nghiệm cũng như được khát mong trong tương lai với một viễn tượng sự phát triển nhân bản toàn diện và tinh thần tại Bangladesh. Huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangladesh có hình con chim hòa bình tượng trưng Đức Thánh Cha Francisco, vị sứ giả hòa hợp và hòa bình. Thánh giá và Sapla. Thánh giá tượng trưng sự hiện diện của Chúa Kitô và tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Các dân tộc Bangladesh thuộc nhiều văn hóa và tôn giáo đang sống với nhau trong tinh thần hòa hợp dựa trên mối liên hệ chung, được diễn tả bằng bông hoa quốc gia Sapla. Nó cũng tượng trưng sự sống và hy vọng, đồng thời cho thấy niềm tin của chúng ta rất sinh động, dù rằng chúng ta là thiểu số. Màu của huy hiệu, xanh lá cây, đỏ và vàng là những màu cờ quốc gia Bangladesh và Vatican. Sự liên kết các màu này tượng trưng sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa Vatican và Bangladesh. Vatican là một trong những nước đầu tiên nhìn nhận nền độc lập của Bangladesh hồi năm 1971. Màu xanh dương trong chữ viết diễn tả biểu tượng hòa bình và nước trong các sông ngòi ở Bangladesh. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Họp mặt tiểu ban giáo lý dự tổng và hôn nhân. Gia đình sống như Chúa Giêsu là chủ đề chặng 3 của tiến trình gồm 4 chặng do tiểu ban giáo lý dự tổng và hôn nhân tổ chức, đã được linh mục đồng hành Giuse Lê Quang Uy chia sẻ vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 26 tháng 8 vừa qua tại phòng truyền thống Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi nghe các tổ đúc kết, linh mục Giuse nhắc lại hai điều cần thay đổi cho đúng nghĩa: không gọi giáo lý viên mà là gọi người hướng dẫn giáo lý. Những người đỡ đầu sẽ gọi là người đồng hành. Cha cũng tóm lại dàn bài chính: bộ não trung tâm là Chúa Giêsu, con tim là tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Cột sống và tiến trình 4 chặng. Bước chân đi nhịp 3, trình bày, hướng dẫn, đồng hành. Hai cánh tay là phương, tin mừng, và pháp, thực hành cụ thể, làm thành gia đình vui sống tin mừng. Cha Giuse chia sẻ thêm rằng, muốn có Chúa Giêsu ở cùng, các gia đình cần được trình bày cách sống theo chân thiện mỹ, sống thật thà với mình, sống tử tế với nhau và sống cao đẹp, vợ chồng đón nhận nhau trong tình yêu Chúa. Gia đình cần được hướng dẫn để biết vun trồng cây sự sống, trân trọng sự sống, bảo vệ sự sống và thăng tiến sự sống. Sống khiết tịnh trong bậc vợ chồng, đón nhận và dưỡng dục con cái, giúp chúng sống thân tình và gắn bó với Chúa. Để đồng hành cùng nhau, các gia đình cần có phương và pháp. Phương, theo câu tin mừng, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống theo lương tri trong ánh sáng cuộc đời công chính, làm các điều tốt lành, thắp sáng nguồn hy vọng và bình an. Pháp bao gồm chánh niệm và tịnh tâm, có gặp, có gỡ. Gặp, ba câu chính niệm mỗi khi bất chợt nghe điện thoại reo: tôi là ai trong gia đình tôi? Hôm nay tôi đã trót làm điều gì không tốt cho vợ, cho chồng, cho con cái tôi? Hôm nay tôi đã bỏ lỡ làm điều tốt nào cho vợ, cho chồng, cho con cái tôi? Sau đó mới bắt máy. Và gỡ, vợ chồng làm hòa với nhau trước khi kết thúc một ngày, không gây gỗ trước mặt con cái và bạn bè chúng. Sau hết, linh mục Giuse đúc kết rằng, gia đình vui sống tin mừng, biểu tượng là thánh giá, có 4 đặc trưng: gắn bó với Chúa Giêsu qua tin mừng, các bí tích, lời cầu nguyện; gắn bó với hội thánh, giáo xứ, quê hương, thế giới; gắn bó với nhau qua các tổ ấm khác, tổ ấm lớn; gắn bó với khu vực cư trú, nơi mưu sinh, hàng xóm, người nghèo. ngày gặp mặt kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn và bữa ăn huynh đệ liền sau đó. Tin Texas, Hoa Kỳ. Đức giám mục Michael Murphy kêu gọi mọi người đừng quên người nghèo trong cơn bão ở Texas. Như nhiều phương tiện truyền thông đã loan tin, cơn bão nhiệt đới có tên Harvey với cường độ 4, sức gió mạnh 209 km/h đã đổ vào Texas tối 25 tháng 8 vừa qua. Theo Cục Khí tượng Mỹ, bão sẽ tiếp tục ở quanh biển Texas trong 4 ngày và kéo theo nước lũ gây ra nạn triều dâng và lụt lội khắp vùng Texas. Đức cha Michael Monvey, giám mục giáo phận Corpus Christi, đã lên tiếng kêu gọi quốc gia cần nhớ rằng nhiều người đang bị buộc phải ở lại, đặc biệt là những người nghèo nhất. Đức cha cho biết, chúng ta vẫn còn nhiều người không thể rời khỏi thành phố. Đó là một trong những lý do mà tôi muốn ở lại. Và Ngài khuyến khích tất cả mọi người hãy trợ giúp cho các nạn nhân càng nhiều càng tốt. Đức cha Monvey cũng gửi thông điệp đến các tín hữu và bảo đảm Ngài ở bên họ trong lời cầu nguyện. Đức cha cũng ở lại nơi mình cư ngụ với cha chánh địa phận và cha giám đốc ơn gọi, đồng thời dành nhiều thời gian đi thăm viếng và cầu nguyện. Đức cha Monvey cũng bày tỏ lòng biết ơn với cảnh sát, nhân viên y tế và các nhân viên cấp cứu làm việc trong cơn bão, và khuyên các tín hữu làm theo sự hướng dẫn của chính quyền dân sự, ở lại với nhau và cầu nguyện. Tại Houston, Texas, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đưa ra lời kêu gọi. Xin hãy cùng tôi dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai bị thiệt hại bởi trận bão và cần sự trợ giúp trong tai họa thiên nhiên này. Tôi cũng xin tất cả những người có đức tin hãy cầu nguyện cho các nhân viên, tình nguyện viên cứu trợ và tất cả các nạn nhân. Tin Tổng giáo phận Huế. Bế mạc khóa thường huấn Liên tu sĩ Tổng giáo phận. Khóa thường huấn dành cho Liên tu sĩ Tổng giáo phận Huế năm 2017 đã bế mạc vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, sau 5 ngày học hỏi với cha Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Đa Minh, giám đốc trung tâm học vấn Đa Minh về các lời khuyên phúc âm. Trong những bài thuyết trình, cha Giuse nhắc lại 3 khía cạnh làm nên phẩm giá con người: thân thể, ngôn ngữ và sản phẩm lao động, tương ứng với 3 lời khấn dòng: thiết tịnh, vâng lời và khó nghèo. Theo cha Giuse, đời tu với 3 lời khấn được ví như một trung tâm phục hồi chức năng. Vì ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã ban cho con người những ân ban tuyệt vời để con người yêu thương nhau và đem đến cho nhau niềm vui gặp gỡ. Nhưng tội lỗi đã làm cho con người đánh mất tình trạng ân sủng đó và biến những ơn ban thành vũ khí để tấn công nhau. Để giúp con người lấy lại được tình trạng ân sủng ban đầu, Chúa Kitô đã ban cho con người một phương thế. Đó là sống theo tin mừng của Ngài, mà đối với đời sống thánh hiến, đó chính là 3 lời khấn. Lời khấn khó nghèo được cha Giuse Ngô Sĩ Đình khai triển qua đề tài xây dựng cộng đoàn tôn trọng phẩm giá qua lời khấn khó nghèo và đề tài vững bước trên nẻo đường của chữ phúc do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn trình bày. Trong bài chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh một sản phẩm lao động luôn mang dấu ấn thiện hảo của chủ thể làm ra nó. Khi không nhìn nhận phẩm giá nơi sản phẩm lao động, tức là đánh cắp sức lao động của người khác, đó là một hình thức tấn công vào ngôi vị của họ. Tuy nhiên, ngày nay, người sử dụng thường chỉ quan tâm đến giá trị kinh tế của sản phẩm hơn là ngôi vị đằng sau sản phẩm đó, và dùng nó như phương tiện để tấn công nhau. Lời khấn khó nghèo giúp người tu sĩ ý thức và tôn trọng phẩm giá của ngôi vị đằng sau những sản phẩm lao động, cũng như thiết lập tương quan liên đới với người khác. Tuần thường huấn Liên tu sĩ Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với nhiều hành trang hữu ích cho mỗi tu sĩ để có thể hân hoan sống đời dân hiến cách mạnh dạn, an bình và dấn thân.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua, Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3 với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, cùng khoảng 600 hội viên của Caritas Hà Nội. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trước các tham dự viên của Đại hội. Đức cha An Phong bắt đầu bài nói chuyện như sau. Kính thưa hai Đức cha Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tham dự viên. Tôi xin chào mừng Đại hội Caritas của Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3. Tôi lấy làm vinh dự được mời chia sẻ với quý tham dự viên trong tư cách Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đại hội lần này mang chủ đề Hoạt động bác ái và truyền giáo, với câu Kinh Thánh làm nền, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Trước đây, tại Đại hội Caritas Toàn quốc được tổ chức tại Tòa Giám mục Bùi Chu năm 2014, tôi đã ví von Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas và Ủy ban Loan báo Tin mừng là hai anh em sinh đôi, gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau. Thật vậy, từ thời giáo hội sơ khai, hai sứ mạng bác ái và truyền giáo luôn sánh đôi. Công vụ Tông đồ, chương 2, câu 42-47, đã cho thấy hình ảnh một giáo hội vừa thực hành sứ mạng bác ái khi để mọi sự làm của chung, bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu, vừa thực hành sứ mạng phúc âm hóa, khiến cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Và suốt 20 thế kỷ qua, ở đâu giáo hội cũng tận tâm tận lực loan báo Tin mừng và thực hành những công tác bác ái xã hội. Giáo hội không hề sao lãng hai sứ mạng cao quý này, vì nếu bản chất của giáo hội là truyền giáo, và ngày nào giáo hội thôi không truyền giáo, lúc ấy giáo hội không còn là giáo hội của Chúa Kitô nữa, thì giáo hội cũng đồng thời không ngừng thực hiện những công tác bác ái xã hội. Qua đó, giáo hội giới thiệu cho mọi người dung mạo của Thiên Chúa tình yêu và thực hành lời Chúa Kitô: người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em yêu thương nhau. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, và thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, nói lên hai sứ mạng, phúc âm hóa và bác ái. Kẻ nghèo hèn ở đây là ai? Thưa, là những người khốn khổ về vật chất, về tâm linh và về luân lý. Theo Sứ điệp Mùa Chay năm 2014 của Đức Giáo Hoàng Francisco, họ cần được giáo hội loan báo Tin mừng và yêu thương bác ái. Tại Việt Nam hiện nay, khốn khổ vẫn là hiện tượng xã hội đậm nét, khốn khổ về vật chất, từ miền Tây Bắc của Tổ quốc, của giáo phận Hưng Hóa. Tôi thấy rõ cái nghèo khổ cùng cực nơi những người dân tộc Hơ Mông. Ăn chưa no, mặc chưa ấm, nhà ở tuền toàn, mù chữ, thất học, dân sinh dân trí đều thấp kém. mới cách đây 2 ngày, tôi đi thăm một vụ các họ đạo Hơ Mông ở 2 huyện Sông Mã và Mường La, tỉnh Sơn La, mới bị một trận lũ quét, để lại thiệt hại không lường. Miền Trung thì vẫn muôn đời nghèo. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Ở Tây Nguyên, bà con dân tộc cũng nghèo. Cầu bắc qua suối không có, học sinh đu dây tử thần qua sông suối để đến trường. Miền Tây Nam Bộ thì buồn qua sự kiện các cô gái nghèo cam phận lấy chồng Đài, Hàn, Trung, dù biết có thể bị ngược đãi, bạo lực, bức tử. Bên cạnh cái nghèo khổ vật chất, còn có cái khốn khổ tinh thần, nô lệ tật xấu và tội lỗi, rượu, ma túy, cờ bạc, dâm ô. Khốn khổ tâm linh, thiếu vắng Thiên Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Sứ mạng loan báo tin mừng bao hàm trong mọi hoạt động của giáo hội. Vậy khi lấy tình yêu, lòng bác ái, xoa dịu những khốn khổ của con người, thì giáo hội đang thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Tin mừng là phương thuốc đích thực chữa bệnh khốn khổ về tâm linh. Dù đi đâu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi loan tin giải thoát rằng tội đã phạm sẽ được thứ tha. Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta, và Ngài luôn yêu thương chúng ta một cách nhân không. Và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống muôn đời. Chúa mời gọi chúng ta trở nên những người hân hoan loan báo sứ điệp của lòng khoan dung và niềm hy vọng ấy. Thật phấn khởi khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng ấy, chia sẻ kho tàng đã được ủy thác cho chúng ta, an ủi những tâm hồn tan nát và mang lại hy vọng cho anh chị em chúng ta đang sống trong tăm tối. Điều đó có nghĩa là bước theo Chúa Giê-xu và noi gương người, đấng đã đi tìm kiếm người nghèo và tội nhân, như một mục tử yêu thương đi tìm con chiên đi lạc. Một khi hiệp nhất với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ can đảm mở ra những con đường mới để loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 3, trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 8 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói chuyện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha qua sự trình bày của Đình Tuấn.
Niềm hy vọng Kitô dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng luôn luôn tạo dựng các sự mới mẻ trong cuộc sống con người, trong lịch sử và trong vũ trụ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư ngày 23 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bản văn trích từ chương 21 sách Khải Huyền viết rằng, đấng ngự trên ngai phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Đức Thánh Cha nói, niềm hy vọng Kitô dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là đấng luôn luôn tạo dựng sự mới mẻ trong cuộc sống con người, tạo dựng sự mới mẻ trong lịch sử và tạo dựng sự mới mẻ trong vũ trụ. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa tạo dựng sự mới mẻ, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của các ngạc nhiên. thật không phải là Kitô khi bước đi với cái nhìn hướng về phía dưới mà không ngẩng mặt nhìn chân trời. Làm như thể tất cả con đường của chúng ta tắt ngấm ở đây, trong vài mét của cuộc du hành. Làm như thể trong cuộc sống chúng ta không có mục đích nào và không có bến đậu nào. Và chúng ta bị bắt buộc lang thang vô tận. Không có lý do nào đối với biết bao mệt nhọc của mình. Điều này không phải là Kitô. Các trang cuối cùng của Thánh Kinh cho chúng ta thấy, chân trời cuối cùng của con đường của tín hữu đó là thành Jerusalem trên trời, thành Jerusalem thiên quốc. Nó được tưởng tượng như là một ngôi lều mênh mông, nơi Thiên Chúa sẽ tiếp đón tất cả mọi người để vĩnh viễn ở với họ. Đấy là niềm hy vọng của chúng ta. Như Thánh Gioan nói tiên tri trong sách Khải Huyền như sau. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, và này đây ta đổi mới mọi sự. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không muốn các cuộc sống của chúng ta vì sai lầm, bằng cách bắt buộc chính Ngài và chúng ta phải sống các đêm đen của âu lo. Trái lại, Ngài đã tạo dựng chúng ta vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Ngài là Cha chúng ta, và nếu chúng ta ở đây, bây giờ, sống kinh nghiệm của một cuộc sống không phải là cuộc sống mà Ngài đã muốn chúng ta, thì Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng, chính Thiên Chúa đang thực thi việc cứu chuộc của Ngài. Ngài làm việc để cứu chuộc chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Chúng ta tin và biết rằng, cái chết và thù hận không phải là các tiếng nói sau cùng trên cuộc sống của chúng ta. Là Kitô hữu bao gồm một viễn tượng mới mẻ, một cái gì tràn đầy hy vọng. Chúng ta tin rằng ở chân trời của con người, có một mặt trời chiếu sáng luôn mãi. Chúng ta tin rằng các ngày sống tươi đẹp hơn của chúng ta sẽ phải tới. Chúng ta là người của mùa xuân hơn là của mùa thu. Kitô hữu biết rằng, nước Thiên Chúa và quyền bính tình yêu thương của Ngài đang lớn lên như một cánh đồng lúa. Cả khi có cỏ lùng ở giữa, nhưng hạt lúa lớn lên, và sau cùng sự giữ sẽ bị loại trừ. Tương lai không tùy thuộc chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu Ki-tô là ơn cao cả nhất của sự sống, là vòng tay ôm của Thiên Chúa, đứng chờ đợi chúng ta ở cuối đường. Nhưng giờ đây, Ngài đồng hành với chúng ta và an ủi chúng ta trên đường đời. Ngài dẫn đưa chúng ta tới ngôi lều vĩ đại của Thiên Chúa với con người, với biết bao nhiêu các anh chị em khác, và chúng ta sẽ đem tới cho Thiên Chúa kỷ niệm của các ngày sống trên trần gian này. Và sẽ thật là đẹp, khám phá ra trong lúc đó rằng, đã không có gì bị mất cả, kể cả một giọt nước mắt. Không có gì bị mất, không nụ cười nào và không giọt nước mắt nào bị mất cả. Cho dù cuộc đời chúng ta có dài đi nữa, xem ra nó đã chỉ được sống trong một hơi thở. Cuộc tạo dựng đã không dừng lại ở ngày thứ sáu của sách sáng thế, nhưng kéo dài không mệt mỏi, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn lo lắng cho chúng ta. Cho tới ngày, trong đó mọi sự sẽ hoàn tất trong buổi sáng, trong đó các giọt nước mắt sẽ ngưng, trong chính khoảnh khắc, trong đó Thiên Chúa sẽ nói lên lời cuối cùng của phúc lành. Này đây ta canh tân mọi sự. Phải, Cha của chúng ta là Thiên Chúa của các sự mới mẻ, và Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Và ngày đó chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc, và chúng ta sẽ khóc. Phải, nhưng chúng ta sẽ khóc vì vui sướng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước nói tiếng Pháp, cũng như từ Anh Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, đặc biệt đoàn hành hương của Cộng đoàn Quốc tế Kaden, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Hồng Y Joseph Kaden qua đời. Ngài cầu chúc mọi người quảng đại phục vụ tin mừng và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, trong các ngày này, chúng ta chiêm ngưỡng mẹ Maria nữ vương trên trời, chúng ta hãy phó thác cuộc sống cho mẹ. Để khi kết thúc con đường trần gian, chúng ta cũng đạt đích quê trời như mẹ. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính Thánh Rosa thành Lima, và cầu xin mẹ Maria trợ giúp Kitô hữu duy trì được ánh sáng đức tin và niềm hy vọng giữa các khó khăn và bóng tối cuộc đời. Với các tín hữu đến từ Liban, Syria và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Thiên Chúa không tạo dựng con người để trở thành mồi cho buồn sầu, lo âu, giòn mỏng và cái chết, nhưng cho cuộc sống hạnh phúc trên trời, nơi Ngài sẽ lau sạch mọi nước mắt khổ đau của họ, và sẽ không còn cái chết, mệt nhọc và buồn thương nữa, vì Thiên Chúa sẽ canh tân mọi sự. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ Bảy và Chúa Nhật tới đây, nghĩa là ngày 26 và 27 tháng 8, nhiều tín hữu sẽ đến hành hương đền thánh Đức Bà Zadnagora để mừng lễ Đức Bà Chestokova và 300 năm độ triều thiên cho ảnh Đức Mẹ. Ước gì dịp lễ gọi là tiệc cưới Cana Ba Lan là dịp củng cố việc đào tạo lương tâm và tạo trật tự trong cuộc sống cá nhân, gia đình và quốc gia. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu phan sinh Thánh Kiara đang họp tổng tu nghị, các chúng sinh tham dự khóa huấn luyện mùa hè lần thứ 25 do tổ chức Thánh Philippe Neri cùng bảo trợ với giáo phận Verona. Ngài cầu chúc các chúng sinh tập sống tin mừng ngay từ bây giờ với tinh thần truyền giáo và việc phục vụ người nghèo. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người, biết hướng mắt về trời chiêm ngưỡng mẹ Thiên Chúa, và vun trồng lòng tôn sùng mẹ với lòng chân thành. Đức Thánh Cha cũng tỏ tình liên đới với các nạn nhân vụ động đất tại đảo Ischia, chiều thứ Hai vừa qua. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho những ai đã qua đời, cho những người bị thương, thân nhân và những ai bị mất nhà cửa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm thứ Tư 23 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Monica, mẫu gương người mẹ, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Vợ chồng Monica và Patricius có với nhau được ba người con là Augustino, Navigio và Perpetua. Mặc dầu Monica rất muốn các con được chịu phép thanh tẩy theo lệ nghi công giáo, nhưng Patricius nhất định không chịu. Sau 18 năm làm vợ làm dâu trong gia đình người chồng ngoại giáo, thì cuối cùng Monica đã cải hóa được người chồng và cả người mẹ chồng. Họ xin được theo đạo và lãnh nhận bí tích rửa tội năm 371. Sau đó là hai người con nhỏ là Navigio và Perpetua cũng được rửa tội. Nhưng chỉ trừ có mỗi người con cả là Augustino vẫn tiếp tục sống trong đời sống tội lỗi xa Chúa. Augustino là một người rất thông minh, lanh lợi và hoạt bát, thích giao du với bạn bè và thích sống đời sống tự do phóng khoáng như người cha của mình. Vì thế, dù mẹ cậu có nói gì đi nữa, Augustino nhất định không chịu gia nhập đạo Thánh Chúa, vì cậu không thích lối sống theo lề luật của Chúa và giáo hội. Trái lại, cậu thích sống theo quan niệm của các triết thuyết và giáo phái có quan điểm sống tự do và buông thả hơn. Sau khi học xong, Augustino trở thành một giáo sư và càng ngày càng nổi tiếng tại quê hương Tagus của ông. Sau một thời gian, Augustino di chuyển đến thành phố phồn thịnh là Lakata ở Bắc Phi. Đây cũng là nơi Augustino đã theo học trước đó. Và vào năm 383, lúc Augustino 29 tuổi, vì muốn bay nhảy cho thỏa chí tan bồng, muốn thăng tiến trên đường công danh sự nghiệp, muốn nghiên cứu học hỏi thêm, đặc biệt là muốn xa cách người mẹ lúc nào cũng theo sát bên mình để khuyên nhủ, nên Augustino đã quyết định rời bỏ quê hương Phi Châu để đi đến Roma, là thủ đô của đế quốc Roma, và cũng là trung tâm văn minh của thế giới thời đó. Nhưng dù đi đâu xa xôi mặt lòng, Augustino cũng không thể xa được người mẹ quyết tâm đi theo con mình đến bất cứ chân trời góc biển nào. Monica vừa đi theo tìm con, vừa khóc lóc, vừa cầu xin Chúa cho con mình hồi tâm ăn năn trở về với Chúa và giáo hội. Khi Augustino rời bỏ Roma để đến Milan, là một thành phố cũng nổi tiếng thời đó về văn chương và nghệ thuật, Monica cũng quyết đi theo. Trên đường đi theo con, ở bất cứ đâu, Monica cũng đến gặp các linh mục và tu sĩ, và xin các ngài cầu nguyện cho người con cứng lòng của mình. Nhiều người lúc đó quen biết tính tình của Augustino thì coi cậu như là người đã hết thuốc chữa. Nhưng bà Monica cũng không bao giờ thất vọng, luôn vẫn tin rằng Chúa sẽ cứu vớt con mình. Một ngày kia, bà gặp được một vị giám mục để xin cầu nguyện cho con mình. Ngài đã nói với Monica rằng, trên đời này không thể nào có một người con mà người mẹ của nó đã đổ ra bao nước mắt để khóc thương và cầu nguyện cho, lại có thể hư mất được. Nhờ những lời khuyến khích của vị giám mục này mà Monica càng vững lòng trông cậy vào Chúa và cứ tiếp tục cầu nguyện với nước mắt và hy sinh hãm mình. Cuối cùng, sau 17 năm trường, sống trong khóc lóc, hy sinh, hãm mình, làm việc bác ái và cầu nguyện nhiệt tình, Monica đã cứu được người con từng bị coi là vô phương cứu chữa của mình. Vào năm 386, lúc 33 tuổi, Augustino đã nhận ra chân lý vĩnh cửu và tin vào phúc âm tình thương của Chúa là chân thật, là con đường đưa đến sự cứu rỗi. Augustino đã từ bỏ tất cả chủ trương sai lạc, quyết tâm gia nhập giáo hội Chúa và xin chịu phép thánh tẩy do bởi chính tay Đức Tổng Giám mục thành Milan lúc đó là Ambrosio. Sau khi gia nhập giáo hội, Augustino đã từ bỏ mọi tham vọng và thú vui ở trần gian, ngài trở về quê hương Phi Châu, bước vào cuộc đời tu trì khổ hạnh, rồi được chọn làm giám mục thành phố Hippo. Sau 34 năm tận tụy chăn dắt đoàn chiên của Chúa, ngài đã được Chúa gọi về vào năm 430, lúc ngài 76 tuổi. Ngài đã viết nhiều tác phẩm về thần học và triết học. Ngài được kính như một vị thánh giáo phụ thời danh và là tiến sĩ hội thánh. Riêng Monica, sau khi con mình trở về với Chúa và giáo hội, bà vô cùng vui mừng tạ ơn Chúa và đã cùng với Augustino trở về quê hương Phi Châu. Nhưng thánh ý Chúa nhiệm màu, trên đường trở về quê hương, Chúa đã cất Monica về với Chúa tại Ostia, một hải cảng gần cửa sông Tiber ở Roma, vào năm 387, lúc Monica 56 tuổi. Trong lời trăng trối, Monica đã nói với con mình, "Con ơi, phần mẹ mẹ không còn thấy vui sướng vì bất cứ điều gì ở đời này nữa. Mẹ không hiểu sẽ phải làm gì và tại sao còn sống ở đây. Mẹ chỉ có một điều ao ước là được thấy con trở thành người Công giáo trước khi mẹ lìa đời. Và niềm hy vọng đó của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Thiên Chúa cho mẹ được tội nguyện và hơn nữa đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phục vụ Chúa. Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho mẹ mỗi khi các con nhớ đến mẹ. Và khi các con hướng về bàn thờ Chúa, hãy tin rằng nơi đó mẹ cũng sẽ cầu nguyện với các con. Thánh nữ Monica đã được Chúa thương thực hiện những gì bà cầu xin, mà nhiều người cứ cho là vô vọng. Monica thật là một tấm gương tuyệt diệu cho những người vợ, người mẹ Công giáo đang gặp khó khăn bởi đời sống khô khan của các ông chồng và con cái. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa rất dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời, qua bao nhiêu bước đường trời vời. Có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi,
dựa nghiêng trong tay Chúa, như con thơ đẹp bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Những tháng ngày qua, cuộc sống thăng trầm cùng với bao mê lầm, riêng con sao mãi hoài vô tâm, trót sông những tháng ngày vòng ân.
Dù bao phen sai lối, nhưng bên con Chúa luôn yêu mến, ban ơn thiêng đỡ nâng đồ chi, mong con mau bước chân quay về, Chúa không hề những lối lầm.
Dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài vẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo vương, bao đầy loan tin vui nhân tình thương Chúa cho muôn muôn.
Thánh Phaolô đã có một kinh nghiệm tuyệt vời khi chia sẻ: sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể điều khiển được chính mình. Chúng ta không đủ nghị lực để dám chắc mọi điều ta làm đều tốt. Vì thế, đọc lời kinh sáng soi để xin Chúa hướng dẫn trước khi bắt đầu những chương trình, kế hoạch, trước những giờ học, giờ kinh, hoặc trước khi khởi sự bất kỳ công việc gì, đó là điều cần thiết. Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Dù thật ngắn gọn, song lời kinh sáng soi lại chứa đựng niềm tin tưởng và lòng cậy trông vững vàng của những người con Chúa. Cứ thế, từng lời kinh cứ âm thầm đi vào cuộc sống, rồi nhẹ nhàng nâng đỡ đức tin cho ta. Ở từng khoảnh khắc trong ngày hay từng khoảnh khắc trong đời, ta vẫn bước đi dưới muôn ngàn ơn Thánh Chúa ban. Và trong từng phút giây, ta vẫn ý thức về những giới hạn thiếu sót của bản thân. Mỗi lần ta đọc lên lời, cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, là ta đang khơi lên niềm khát mong được nguồn ánh sáng của Chúa soi dẫn tâm trí, lời nói và việc làm cho chính bản thân ta, và đồng thời xin Chúa thánh hóa. Thật vậy, đã có không ít lần ta bắt đầu làm việc mà không biết phải làm gì hoặc phải bắt đầu từ đâu. Đã có không ít lần ta không để tâm chú ý vào những việc cần phải làm, hoặc còn để những điều khác chen ngang chi phối. Thế nên, khi dục lòng trông cậy, xin ơn Chúa soi sáng, là ta được đánh động, được hướng lòng để nhận biết về uy quyền của Thiên Chúa tối cao. Lời kinh đang hướng ta đến những điều của tương lai gần, mà lúc đó ta cũng thầm dâng lên Chúa cả những phút giây của hiện tại. Đến đây, mọi sự không chỉ dừng lại ở lời khấn xin ơn Chúa soi sáng trước khi làm, nhưng còn thêm vào đó là lời ta khấn nài, xin Chúa thương đồng hành, giúp sức khi ta đang làm. Vì thế, bên cạnh việc dùng những hiểu biết và dựa vào những khả năng riêng Chúa ban, thì ước mong sao ta luôn ghi nhớ để ý thức và tin vào tình thương cùng sự trợ giúp dẫn dắt của Thiên Chúa. Lời kinh dục lòng ta luôn vững vàng tin nhận mọi việc ta làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Như thế, dù chỉ là niềm khát khao và ước mong, nhưng từ đây ta đã nhận ra đường đời ta đi luôn có được sự phủ lấp của ơn Thánh. Nơi cuộc sống thường hằng, khi làm những công việc bổn phận, khi thực thi trách nhiệm, ơn soi sáng của Chúa sẽ giúp ta làm tất cả với niềm xác tín Chúa đang làm với ta, và hơn thế nữa, mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa. Nhờ đó, tâm hồn ta luôn bình an, dù cho kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại. Bởi vì trước đó, ta đã nỗ lực, cố gắng và cậy trông vào Chúa. Ước mong sao ta luôn nhớ rằng, tình thương của Thiên Chúa luôn đi bước trước. Vì quả thật, khi chúng ta làm việc là chúng ta cộng tác với Đấng đang làm việc. Bởi vì lòng thương xót của Ngài đi bước trước đến với chúng ta, Ngài đi bước trước để chúng ta được chữa lành, và Ngài đã dõi theo sau để sau khi được chữa lành, chúng ta nên cường tráng. Ngài đi bước trước để chúng ta được kêu mời, Ngài dõi theo sau để chúng ta được vinh quang. Ngài đi bước trước để chúng ta sống cách đạo đức, Ngài dõi theo sau để chúng ta luôn luôn sống với Ngài, bởi vì không có Ngài chúng ta không thể làm được gì. Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng đích thực, làm cho đời con luôn tươi sáng. Xin Chúa đừng để cho đời con ẩn chứa bao vô tâm, hững hờ trước tình yêu thương của Chúa. Giờ đây, xin Chúa thêm ơn đức tin cho con, để mỗi lần con dâng lên Chúa từng lời kinh đơn sơ, chân thành, là mỗi lần con được thắp lên ngọn lửa tin yêu. Nhờ đó, con luôn biết cùng cộng tác với Chúa, mà không bao giờ chỉ cậy dựa vào sức lực và khả năng của riêng con. Và rồi, con không để cho ơn Chúa vẫn đổ tràn xuống đời con mỗi ngày, lại trở nên vô hiệu cho con. Amen.
Chúa đã chọn con. làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyên,
từ nay con đoán hứa luôn chung kiên bước đi theo Ngài, chốn cuộc đời sẽ luôn miệt mài luôn tìm vui Chúa yêu thương hoài, hết mọi loại Chúa ta thầy.
Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước tên Ngài từng ngày gieo bước vào đây loan tên vui, đem tình thương Chúa cho muôn muôn người. Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian có đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước tên.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.